Hồi 23. Ngàn công chúa không ai bằng tiểu muội. Chỗ vết thương của lệnh hồ sung đau đến quặn người. Nếu bình thường thì chàng quyết không thừa nhận, nhưng lúc này chàng lại nghĩ ra một kế. Chỉ có như vậy thì cô nàng mới chịu nín khóc mà cười lên. Chàng liền chau mày lại, rên hừ hừ mấy tiếng. Nghi Lâm vô cùng hốt hoảng nói: "Chỉ cần không để máu chảy nữa mới được." Cô đưa tay sờ lên trán lệnh hồ sung, may thay chàng không sốt. Qua một lúc sau, cô nhẹ nhàng hỏi: "Có bớt đau chút nào không?" Lệnh hồ sung đáp: "Còn đau lắm." Nét mặt Nghi Lâm rầu rĩ, không biết nên làm thế nào. Lệnh hồ sung lại la lên: "Úi chao, đau quá! Lục sư đệ có ở đây thì đỡ biết mấy." Nghi Lâm nói: "Sao, y có thuốc giảm đau ư?" Lệnh hồ sung nói: "Phải đấy, cái miệng của hắn chính là liều thuốc giảm đau. Trước đây ta cũng từng bị thương, đau đớn vô cùng. Lục sư đệ nói chuyện khôi hài, ta nghe rất vui nên quên hết mọi đau đớn. Nếu hắn có ở đây thì tốt biết mấy. Trời ơi, sao mà đau thế này? Đau quá, trời ơi là trời." Nghi Lâm vô cùng khó xử. Là môn hạ của Định Vật sư thái, người nào cũng nghiêm mặt tụng kinh niệm Phật hay ngồi luyện công luyện kiếm. Trong Bạch Vân Am e rằng cả tháng hiếm khi nghe được một hai câu nói đùa. Muốn cô nói đùa một câu thì thật khó quá. Cô nghĩ bụng, Lục đại hữu sư huynh không có ở đây. Lệnh hồ đại ca lại muốn nghe chuyện cười, nhưng ở đây chỉ có mình ta kể cho đại ca nghe thôi. Nhưng một mẩu chuyện cười ta cũng không biết. Bỗng nhiên linh cơ xúc động, cô nghĩ ra một câu chuyện, bèn nói: "Lệnh hồ đại ca, nói đùa thì tiểu muội không biết nói, nhưng trong tàng kinh các, tiểu muội đã đọc qua một quyển kinh rất thú vị, gọi là Bách Dụ Kinh, đại ca đọc qua chưa?" Chú thích: Tàng kinh các nghĩa là các chứa kinh sách. Bách Dụ Kinh nghĩa là kinh Bách Dụ, là bộ kinh Đức Phật đưa ra trăm câu chuyện làm ví dụ để răn dạy. Đọc tiếp. Lệnh hồ sung lắc đầu đáp: "Chưa đọc, cái gì ta cũng không đọc, kinh Phật lại càng không." Má Nghi Lâm từ từ ửng hồng, nói: "Tiểu muội thật là ngu, hỏi toàn lời ngớ ngẩn. Đại ca không phải là đệ tử của Phật môn, tất nhiên không hề đọc kinh sách rồi." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bộ Bách Dụ Kinh đó là do một cao tăng ở nước Thiên Trúc soạn ra, trong đó có rất nhiều cố sự vui." Lệnh hồ sung vội nói: "Hay quá, ta thích nghe những cố sự vui. Tiểu muội hãy kể vài chuyện cho ta nghe đi." Nghi Lâm tủm tỉm cười: "Trong Bách Dụ Kinh có vô số cố sự, bây giờ từng câu chuyện lại hiện ra trong đầu cô." Nghi Lâm nói: "Được rồi, để tiểu muội kể câu chuyện Dĩ Lê đã phá đầu dụ." Chú thích: Dĩ Lê đã phá đầu dụ có nghĩa chuyện lấy lưỡi cày đánh lên đầu. Đọc tiếp. Ngày xưa có một người đầu bị hói ngay từ lúc sơ sinh, trên đầu không có một sợi tóc. Người hói đầu và một người cày ruộng khác không biết tại sao lại tranh cãi với nhau. Người cày ruộng đang cầm lưỡi cày trong tay liền giơ lên đánh xuống đầu người đầu hói, khiến y bị thương chảy máu. Nhưng người đầu hói ngậm miệng chịu đau, đã không né tránh mà còn phát cười lên. Những người chứng kiến thấy vậy rất lấy làm kỳ lạ, liền hỏi sao lão không né tránh mà lại cười. Người đầu hói nói: "Tên cày ruộng này là một người ngu, thấy trên đầu ta không có sợi tóc nào, cho là đầu ta cứng như đá, nên hắn dùng lưỡi cày đập lên. Nếu ta né tránh, há không phải là dạy cho hắn trở thành thông minh ư?" Cô kể đến đây, lệnh hồ sung cười to lên rồi khen: "Câu chuyện hay quá, gã đầu hói này thật là thông minh, thông minh đến nỗi bị người ta đánh bất luận thế nào cũng không né tránh." Nghi Lâm thấy lệnh hồ sung cười rất tự nhiên, lòng cô cũng rất vui, bèn nói: "Để tiểu muội kể tiếp câu chuyện Y Giữ Ngọc Nữ Dược Lệnh Xuất Trường Đại Dụ." Chú thích: có nghĩa là chuyện ông thầy lang dùng thuốc khiến một cô gái mau lớn. Đọc tiếp. Ngày xưa có một ông vua sinh được một cô công chúa. Ông vua rất nóng tính, thấy con gái còn bé quá, Muốn cho cô ta lớn nhanh lên, bèn gọi ngự y vào, truyền ngự y điều chế ra một loại linh dược cho công chúa uống để công chúa lập tức mau lớn. Ngự y tâu: linh dược thì có thể chế được, nhưng phải tìm rất nhiều loại dược thảo, lại phải luyện chế rất công phu. Bây giờ thần xin đưa công chúa về nhà, đồng thời gấp rút bào chế thuốc, xin bệ hạ đừng nên thúc bách. Quốc vương nói: rất tốt, quả nhân không thúc khanh đâu. Ngự y liền ấm công chúa về nhà, mỗi ngày đều bẩm báo với quốc vương rằng linh dược đang được luyện chế. Qua 20 năm sau, ngự y tâu: muôn tâu bệ hạ, linh dược đã luyện chế xong rồi, hôm nay đã cho công chúa uống. Thế rồi ngự y dẫn công chúa đến trước mặt quốc vương. Quốc vương thấy cô công chúa bé nhỏ năm xưa giờ đã lớn thành một thiếu nữ thướt tha, lòng tầm hớn hở, khen ngự y đạo tinh thông, chỉ uống một liều linh dược mà có thể khiến cho ái nữ của ngài mau lớn, bèn ra lệnh ban thưởng cho ngự y vô số vàng bạc châu báu. Lệnh Hồ Xung lại cười ha hả, rồi nói: tiểu muội nói quốc vương này tính tình nóng nảy, nhưng kỳ thực lão không nóng nảy chút nào. Không phải lão ta đã đợi được 20 năm sao? Nếu ta là viên ngự y đó, ta chỉ cần một ngày công phu thôi là có thể đem công chúa bé nhỏ biến thành một thiếu nữ thướt tha 17-18 tuổi ngay. Nghi Lâm mở to mắt hỏi: đại ca dùng phương pháp gì? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: bên ngoài thì bôi thiên hương đoạn tục giao, trong thì cho uống bạch vân hùng đảm hoàng. Nghi Lâm cười nói: đó là dược vật để trị thương, làm sao có thể khiến cho con người ta mau lớn được? Lệnh Hồ Xung đáp: trị hay không trị được vết thương ta không cần biết, chỉ cần tiểu muội bằng lòng giúp ta là được rồi. Nghi Lâm cười nói: đại ca muốn tiểu muội giúp ư? Chàng đáp: đúng vậy, sau khi ẵm cô công chúa bé nhỏ về nhà, ta sẽ mời 4 người thợ may. Nghi Lâm càng ngạc nhiên hỏi: mời 4 người thợ may để làm gì? Chàng đáp: để may một bộ xiêm y mới, ta muốn họ đo kích cỡ người của tiểu muội, trong một đêm phải may xong bộ xiêm y cho công chúa để sáng sớm hôm sau cho tiểu muội mặc vào. Đầu đội mũ linh lung phụng, mình mặc bách hoa cẩm y, chân đi hài thêu chỉ vàng, dáng vẻ lộng lẫy, dung nhan yêu kiều diễm lệ, tiểu muội đi tới trước Kim Loan điện, tung hô vạn tuế 3 lần, cúi người xuống bái lại rồi thưa: muôn tâu phụ vương, sau khi hài nhi uống linh đan diệu dược của ngự y lệnh Hồ Xung, trong một đêm đã cao lớn như thế này đây. Quốc vương thấy công chúa vô cùng xinh đẹp khả ái như vậy, lòng sẽ vui sướng, đâu còn hỏi công chúa thật hay giả. Ngự y lệnh Hồ Xung ta tất nhiên sẽ được trọng thưởng. Nghi Lâm không nhịn được, nghe chàng nói xong là cười muốn lộn cả ruột, vẹo cả người, một lúc sau mới nói: đại ca quả nhiên thông minh hơn vị ngự y trong Bách Dược Kinh nhiều, nhưng đáng tiếc tiểu muội xấu như thế này chẳng giống công chúa chút nào. Lệnh Hồ Xung nói: nếu tiểu muội mà xấu thì trong thiên hạ này không còn ai đẹp cả. Từ xưa đến nay hàng ngàn hàng vạn công chúa đâu có thấy ai đẹp như tiểu muội đâu. Nghi Lâm nghe chàng cứ khen ngợi mình, lòng rất vui, cô cười nói: đại ca đã thấy được hàng ngàn hàng vạn công chúa rồi sao? Chàng đáp: tất nhiên rồi, ở trong mộng ta đều gặp qua từng người. Nghi Lâm cười nói: đại ca là người gì mà sao nằm mơ chỉ thấy toàn là công chúa vậy? Chàng cười sảng khoái rồi nói: ngày nghĩ sao đêm chiêm bao. Nhưng chàng lập tức nghĩ lại không nói nữa. Nghi Lâm là một nữ nhi nhỏ tuổi trong trắng hồn nhiên, chàng cứ nói đùa hoài là đã phạm vào giới luật sư môn của cô, sao còn dám nói với cô những lời cợt nhã. Chàng nghĩ đến đây bỗng sắc mặt nghiêm nghị, giả bộ ngáp dài một cái. Nghi Lâm nói: lệnh Hồ đại ca mệt rồi, nhắm mắt ngủ một lúc đi. Lệnh Hồ Xung nói: hay quá, câu chuyện vui của tiểu muội thật hiệu nghiệm, vết thương của ta quả nhiên không đau nữa. Chàng muốn Nghi Lâm nói chuyện vui để cô nín khóc mà cười lên, bây giờ cô đã nói cười vui vẻ, xem như chàng đã thành công, liền từ từ nhắm mắt lại. Nghi Lâm ngồi bên cạnh lệnh Hồ Xung, cầm cành cây nhẹ nhẹ phe phẩy xua ruồi nhặng, tiếng ếch nhái kêu vang từ trong khe núi xa xa vọng lại, giống như khúc nhạc ru. Đến lúc này Nghi Lâm đã rất mỏi mệt, cảm thấy đôi mắt nặng trĩu mở lên không được nữa. Cô mơ màng đi vào cõi mộng. Trong giấc mộng, cô thấy mình mặc xiêm y rực rỡ của công chúa, bước vào một cung điện nguy nga tráng lệ, bên cạnh là một thanh niên tuấn tú dắt tay mình. Chàng thanh niên này tựa tựa như Lệnh Hồ Xung. Ở dưới chân họ có đám mây nâng hai người nhẹ bay lên không trung. Cô cảm thấy hạnh phúc không sao nói được. Bỗng nhiên có một lão ni chống gậy đuổi đến, trừng mắt giận dữ. Đó là sư phụ của cô. Nghi Lâm giật mình sợ hãi khi nghe tiếng sư phụ quát: "Tiểu súc sinh, ngươi không giữ được thanh quy giới luật, lại to gan dám đi làm công chúa, còn kề cận với tên lãng tử này nữa." Lão ni nắm chặt cánh tay cô, dùng lực kéo mạnh một cái. Lúc này trước mắt cô tối đen, Lệnh Hồ Xung biến đâu mất, sư phụ cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn một mình trong đám mây tối đen đang rơi lộn nhào xuống. Nghi Lâm sợ quá la to: "Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca!" Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay chân không sao nhúc nhích được. Cô thét lên vài tiếng, giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô thấy Lệnh Hồ Xung đang mở to mắt nhìn mình. Nghi Lâm thẹn đỏ cả hai má, ấp úng nói: "Tiểu muội, tiểu muội." Lệnh Hồ Xung nói: "Tiểu muội nằm mơ phải không?" Mặt Nghi Lâm lại đỏ lên. Cô đáp: "Tiểu muội cũng không biết có phải là nằm mơ không." Bỗng nhiên cô thấy thần sắc của Lệnh Hồ Xung vô cùng kỳ lạ, dường như chàng đang kiềm chế sự đau đớn. Cô vội hỏi: "Đại ca, vết thương của đại ca đau lắm phải không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Không sao." Chàng nói vậy nhưng giọng lại run run, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lấm tấm trên trán. Chàng có vẻ vô cùng đau đớn, không cần hỏi cũng đã biết rồi. Nghi Lâm hoảng sợ, nói lắp bắp: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Nghi Lâm lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán của Lệnh Hồ Xung. Ngón tay của cô đụng lên trán chàng cảm thấy nóng như lửa. Cô nghe sư phụ nói, sau khi người bị thương bởi đao kiếm, nếu phát sốt thì tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong lúc hoảng hốt, cô không tự chủ được nữa, bèn cất tiếng niệm kinh: "Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này giấu vào trong lửa lớn, lửa cháy chẳng đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát này đặng như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát tức thời liền đặng chỗ cạn." Cô niệm diệu pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, lúc đầu giọng còn run run, nhưng niệm một lúc thì tinh thần dần dần trở lại ổn định. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng niệm kinh của Nghi Lâm trong trẻo mà thanh thoát. Cô càng niệm càng hòa mình vào an tịnh, dường như đầy tín tâm đối với thần thông của kinh văn. Chợt nghe Nghi Lâm niệm tiếp: "Nếu có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời giao gậy của người cầm liền gãy từng đoạn mà được giải thoát. Nếu có quỷ dạ xoa, la sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống làm hại được. Dẫu lại có người có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thảy đều đứt rã, liền được giải thoát." Lệnh Hồ Xung càng nghe càng thấy buồn cười, cuối cùng không nín được nữa, bèn hà một tiếng rồi phát cười lên. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi: "Đại ca cười, cười cái gì?" Chàng nói: "Ta mà sớm biết như vậy thì hà tất học võ công làm chi cho mệt. Nếu có kẻ thù muốn đến giết hại ta, ta chỉ cần xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì đao gậy của ác nhân đó sẽ gãy thành từng đoạn, há không phải là bình yên các tường ư?" Nghi Lâm nghiêm sắc mặt nói: "Lệnh Hồ đại ca không được khinh thường Bồ Tát, nếu tâm không thành thì niệm kinh cũng vô ích thôi." Nói xong, cô tiếp tục cất tiếng: "Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng, rắn độc cùng bọ cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm liền đặng tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu, năng cứu khổ thế gian. Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm tụng niệm với cả tấm lòng thành. Tiếng niệm kinh tuy nhỏ nhưng biểu thị toàn tâm toàn ý cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dường như toàn bộ tâm linh của cô đều hướng về Bồ Tát, tha thiết khẩn cầu, muốn Bồ Tát hiển đạt thần thông để giải thoát nỗi khổ đau của mình. Hình như cô đang nói: Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Ngài giải bỏ sự đau khổ trên người Lệnh Hồ Đại Ca, đem tất cả sự đau khổ của Đại Ca chuyển sang người đệ tử. Đệ tử có biến thành súc sinh hay vào địa ngục cũng cam lòng, chỉ cầu xin Bồ Tát giải thoát cho Lệnh Hồ Đại Ca tai qua nạn khỏi. Đến lúc sau, Lệnh Hồ Xung không còn nghe được ý nghĩa của kinh văn nữa, chỉ nghe thanh âm từng câu từng chữ cầu nguyện rất thành khẩn, rất thiết tha. Không hiểu sao mắt chàng đẫm lệ. Chàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, tuy sư phụ sư mẫu có ân sâu với chàng, nhưng chàng quá bướng bỉnh nên bị trách phạt nhiều hơn là yêu thương. Các sư đệ, sư tỷ, sư muội đều tôn kính chàng là đại sư huynh nên không ai dám trái ý chàng. Tuy chàng và sư muội Nhạc Linh Sang có mối giao tình, nhưng trước nay Linh Sang vẫn không lần nào quan tâm đến chàng như vậy, lại không thể tình nguyện đem ngàn vạn nỗi khổ của thế gian đặt lên người mình để cho chàng được bình yên, thanh thản. Bất giác, máu nóng trong ngực Lệnh Hồ Xung như muốn dâng tràn. Trong ánh mắt chàng, dường như toàn thân Nghi Lâm ẩn hiện một vầng hào quang tinh khiết. Tiếng niệm kinh của Nghi Lâm càng lúc càng nhẹ nhàng thanh thoát. Trước mắt cô dường như đang có một bạch y đại sĩ, tay cầm nhành dương, vẫy nước cam lồ, cứu khổ, cứu nạn. Mỗi câu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đều hướng về Bồ Tát mà thành khẩn cầu nguyện cho Lệnh Hồ Xung. Lòng Lệnh Hồ Xung vừa cảm kích vừa được an ủi. Tiếng niệm Phật dịu dàng của Nghi Lâm đã đưa chàng đi vào giấc mộng không biết từ bao giờ. Hồi 24, bọn Tung Sơn uy hiếp Lưu Gia. Sau khi Nhạc Bất Quần thâu nhận Lâm Bình Chi vào môn đường, liền dẫn bọn đệ tử đi thẳng đến Lưu Phủ Phó Hội. Lưu Chính Phong nghe được tin này, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quân tử kiếm trưởng môn phái Hoa Sơn tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, lại thân hành giá lâm đến phủ. Lão vội ra ngoài xa nghênh đón, miệng không ngớt lời cảm tạ. Nhạc Bất Quần rất khiêm tốn hòa nhã, vẻ mặt tươi cười, nói những lời chúc mừng, rồi cùng Lưu Chính Phong nắm tay nhau đi vào cổng. Thiên Môn Đạo Nhân, Định Vật Sư Thái, Dư Thương Hải, Văn Tiên Sinh, Hà Tam Thất cùng xuống thềm nghênh tiếp. Dư Thương Hải lòng dạ đen tối, nghĩ bụng: trưởng môn phái Hoa Sơn thân hành đến tận đây chắc không phải nể mặt Lưu Chính Phong mà vì ta nên mới đến. Ngũ Nhạc kiếm phái của lão người đông thế mạnh, ta không nên gây sự với lão. Nếu Nhạc Bất Quần nói những lời không khiêm nhường thì ta sẽ hỏi vụ đại đệ tử Lệnh Hồ Xung của lão ngủ với kỹ nữ trong kỹ viện là hành vi gì. Nếu lão trở mặt thì bây giờ đành phải động thủ. Nào ngờ khi thấy Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quần vòng tay xá dài rồi cung kính nói: Dư quán chủ đã lâu không gặp, quán chủ ngày càng khang kiện hẳn ra. Dư Thương Hải cung tay trả lễ rồi nói: Nhạc tiên sinh kính chào Nhạc huynh. Mọi người nói với nhau mấy câu xã giao. Trong Lưu Phủ lại có các vị tân khách từ các lộ lục tục kéo đến. Hôm nay là ngày chính thức rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong. Đến giờ Tí hai khắc, Lưu Chính Phong quay vào nội đường, các đệ tử môn hạ của lão lo chiêu đãi tân khách. Gần đến giờ ngọ, 500-600 vị tân khách từ xa kéo đến như nước chảy. Phó ban chủ cái bang Trương Kim Ngao, hạ lão phụng sư trong Lục Hợp Môn ở Trịnh Châu, dẫn theo ba người con rể. Thiết lão lão trên đỉnh thần nữ dãy Tam Hạp Xuyên Ngạc, ban chủ Phan Hống Bang Hải Sa, Đông Hải, Khúc Giang, Nhi Hữu, Thần Đao Bạch Khắc và Thần Bút Lô Tây Tư lần lượt kéo đến. Trong những người này, có người đã từng quen biết, có người chỉ hâm mộ danh tiếng mà trước nay chưa từng gặp qua Lưu Chính Phong. Lúc này trên đại sảnh, mọi người chào hỏi nhau, làm quen với nhau, không khí rất náo nhiệt. Thiền Môn Đạo Nhân và Định Vật Sư Thái vào nghỉ trong sương phòng riêng biệt, không muốn chào hỏi mọi người, cả hai cùng nghĩ bụng. Trong những vị tân khách đến hôm nay, có người cố nhiên là có danh vị trên giang hồ, cũng có những người chẳng ra sao cả. Lưu Chính Phong là cao thủ phái Hành Sơn, Sao không biết tự trọng mà lại kết giao bừa bãi như vậy, há chẳng phải làm bại hoại thanh danh của Ngũ Nhạc kiếm phái. Tên của Nhạc Bất Quần tuy gọi là Bất Quần, không thích kết bạn, nhưng tính khí lại rất thích kết giao bằng hữu. Trong những vị tân khách, có nhiều người vô danh tiểu tốt hoặc những đồ đệ danh tánh không rõ ràng. Chỉ cần chủ động đến nói chuyện với lão, thì Nhạc Bất Quần cũng nói cười vui vẻ, chứ không một chút lộ vẻ ta đây là trưởng môn phái Hoa Sơn, một cao nhân nhất đẳng trên giang hồ. Bọn đệ tử Lưu Phủ chỉ huy nhà bếp phục dịch, trong ngoài sắp đặt 200 bàn tiệc. Thân thích của Lưu Chính Phong là môn khách Trương Phong, và bọn đệ tử của Lưu Môn là Hướng Đại Niên, Mễ Vi Nghĩa, cùng kính mời các vị tân khách nhập tiệc. Theo địa vị và danh vọng trong võ lâm thì Thiên Môn đạo nhân, trưởng môn phái Thái Sơn tất lên ngồi ghế chủ tiệc. Nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái đã liên minh với nhau, Thiên Môn đạo nhân, Nhạc Bất Quần, Định Nhật sư thái đều có một nửa tư cách chủ nhân, nên không ai tiện ngồi trên. Các vị tiền bối đều nhường nhau, không ai chịu ngồi vào ghế chủ tiệc. Bỗng nghe hai tiếng cồng chiêng xèn xèn, tiếp theo là tiếng nhạc sập sình, tiếng loa thét oang oang dẹp đường, hiển nhiên là có quan nha gì đó đến trước cổng. Quần hùng lấy làm ngạc nhiên, chợt thấy Lưu Chính Phong mình mặc trường bào mới toanh, vội vàng từ nội đường chạy ra. Quần hùng hoan hô chúc mừng, nhưng Lưu Chính Phong cung tay vái chào qua loa rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Một lúc sau, lão cung kính đón tiếp một vị quan viên mình mặc quan phục đi vào. Quần hùng cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi, lẽ nào viên quan này cũng là một cao thủ trong võ lâm? Họ thấy viên quan này tuy mang phẩm phục của triều đình, nhưng hai mắt lờ đờ, mặt đầy tử khí, hiển nhiên không phải là người có võ công. Nhạc Bất Quần nghĩ bụng, Lưu Chính Phong là đại nhân sĩ ở thành Hành Sơn, lão thường kết giao với bọn quan nha, hôm nay là ngày đại hỷ của lão, quan viên địa phương đến chúc mừng cũng không có gì lạ. Viên quan ngang nhiên đi thẳng vào, bệ vệ đứng ở giữa, nha đầu quỳ xuống phía sau gã, hai tay giơ cao trình lên một cái khay có phủ gấm vàng, trong khay đặt một cuốn tròn. Viên quan cúi người tiếp lấy cuốn tròn đó, rồi lớn tiếng nói, "Thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong hãy tiếp chỉ." Quần hùng vừa nghe thấy đều giật mình sợ hãi, nghĩ, hôm nay là ngày rửa tay vào chậu vàng của Lưu Chính Phong. Treo kiếm quy ẩn là chuyện trên giang hồ, đâu có liên can gì đến triều đình, sao hoàng đế lại hạ thánh chỉ? Lẽ nào Lưu Chính Phong có mưu đồ đại nghịch bị triều đình phát hiện? Nếu lão có gì nguy nan, bọn ta phải ra tay tương trợ. Mọi người không hẹn mà đều có chung ý nghĩ, đứng dậy không nói gì, tay cầm sẵn đao kiếm. Họ liệu đoán viên quan đã đến đây tuyên chỉ thì nhất định có bọn quan binh bí mật bố trí bốn phía Lưu phủ. Một trận đại chiến khó tránh khỏi xảy ra. Mọi người và Lưu Chính Phong là chỗ thâm giao, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mọi người đã đến Lưu phủ dự tiệc, tất nhiên là cũng là người trong bọn nghịch đảng. Có thể thờ ơ sao? Mọi người chỉ đợi Lưu Chính Phong biến sắc quát mắng thì cùng nhảy vào, băm cho tên quan chó má này nát như tương. Nào ngờ, Lưu Chính Phong vẫn rất bình tĩnh. Lão quỳ gối xuống, hướng về phía viên quan, khấu đầu lạy ba lạy, rồi lớn tiếng nói. Kẻ vi thần là Lưu Chính Phong xin nghe thánh chỉ. Kính chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần hùng thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Viên quan mở cuộn vải tròn ra, tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Theo tuần phủ tỉnh Hồ Nam tấu, thứ dân Lưu Chính Phong ở huyện Hành Sơn chăm lo việc nghĩa, giỏi về cung mã, ở quê nhà Kham Tài Đại Dũng. Chú thích, Kham Tài Đại Dũng, nghĩa là có thể mang tài năng dũng khí lớn. Đọc tiếp. Vậy phong chức tham tướng, để từ nay vì triều đình gắng sức báo đáp, không phụ lòng trẫm, khâm thử. Lưu Chính Phong lại khấu đầu đáp. Vì thần Lưu Chính Phong bái tạ hồng ân, kính chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Rồi lão đứng dậy hướng về viên quan, khom người nói, đa tạ Trương đại nhân đã chiếu cố đề bạc. Viên quan vuốt râu mỉm cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Lưu tướng quân, từ nay tướng quân và ta đều là kẻ bề tôi, hà tất phải khách khí như vậy. Lưu Chính Phong đáp, tiểu tướng nguyên là kẻ thảo dân thất phu, Hôm nay được triều đình phong quan là nhờ ân trạch sâu dày của hoàng thượng, khiến cho tiểu tướng rạng rỡ tổ tông. Đó cũng là nhờ Tuần Phủ đại nhân và Trương đại nhân đã hết dạ tiến cử. Viên quan cười nói, không dám, không dám. Lưu Chính Phong quay lại hỏi Phương Thiên Câu, Phương hiền đệ, lễ vật phụng kính Trương đại nhân đâu? Phương Thiên Câu đáp, tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Gã nói xong liền quay người bưng ra một chiếc mâm, trên mâm đựng một bọc gấm. Lưu Chính Phong giơ hai tay cầm lấy rồi cười nói, chút lễ mọn này không đủ tỏ lòng thành, kính mong Trương đại nhân nhận cho. Gã Trương đại nhân cười nói, là huynh đệ với nhau, Lưu đại nhân đừng đa lễ như vậy. Gã nói rồi đưa mắt ra hiệu cho hai tên sai đầu bên cạnh tiếp lấy. Lúc sai đầu nhận chiếc mâm, hai tay hắn trĩu xuống. Rõ ràng lễ vật trong mâm không nhẹ, không phải bạc mà là vàng. Gã quan họ Trương cười hiếp mắt nói, tiểu đệ đang thi hành công vụ, không ở lại lâu được. Nào nào nào, hãy rót ba bát rượu, chúc mừng Lưu tướng quân hôm nay được phong quan nhận chức. Chẳng bao lâu tướng quân lại được thăng quan tấn tước, ân trạch của hoàng thượng rộng lớn không biết bao nhiêu mà lường. Tả hữu rót rượu mang đến, Trương đại nhân liên tiếp uống cạn ba bát rượu rồi cung tay chào, quay người đi ra cửa. Lưu Chính Phong nét mặt hớn hở đưa tiễn ra tận cổng lớn, tiếng chiên trống lại vang lên, Lưu phủ ngưng lễ tiễn khách. Màn kịch này vượt ra ngoài ý nghĩ của quần hùng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết nói thế nào, vẻ mặt vừa thắc mắc vừa kinh ngạc. Các vị tân khách đến Lưu phủ tuy không phải là người trong hắc đạo, cũng không phải là người tác loạn phạm thượng, nhưng họ đều có danh vọng trong võ lâm, là những nhân vật tự coi mình rất cao. Đối với quan nha họ không coi ra gì, giờ thấy Lưu Chính Phong su phụ quyền thế, được hoàng đế phong chức tham tướng, chẳng qua chỉ là chức quan võ nhỏ bằng hạt mè hạt đậu mà lão đã cảm kích vô cùng, làm những điều bộ hành vi trân tráo lại ngang nhiên đưa hối lộ thì lòng họ rất coi thường lão. Có người không nhịn được, vẻ khinh khi lộ rõ trên mặt. Còn những vị tân khách lớn tuổi thì nghĩ, xem tình hình này thì áo mão của lão nhất định là dùng vàng bạc mà mua rồi, không biết lão xài hết bao nhiêu mới mua được việc tiến cử của quan Tuần Phủ. Lưu Chính Phong xưa nay là người chính trực, không hiểu sao đến lúc già còn tham danh vọng, lại dùng thủ đoạn đê hèn để mua một chức quan. Lưu Chính Phong đi đến trước quần hùng, mặt mày đầy vẻ hân hoan, chào mời các vị tân khách. Không có ai ngồi ghế chủ tọa, chiếc ghế thái sư đó vẫn để trống. Ghế đầu bên trái là hạ lão phụng sư ở Lục Hợp Môn, là người cao niên nhất. Ghế đầu bên phải là phó ban cái ban Trương Kim Ngao. Trương Kim Ngao tuy không phải là người võ nghệ cao cường, nhưng cái ban là ban hội lớn nhất trên giang hồ. Ban chủ cái ban là Giải Phong, võ công danh vọng rất cao nên ai cũng kính nể. Quần hùng lục tục ngồi xuống, người của Lưu phủ đến rót rượu. Hướng Đại Niên đưa lên một trà kỷ trên phủ gấm hoa, rồi hắn bưng một cái chậu bằng vàng sáng loáng dài khoảng nửa thước đựng đầy nước đặt lên trà kỷ. Bỗng nghe ngoài cổng vang lên ba tiếng còng bong bong bong, tiếp theo là tám tiếng nổ đùng đùng của pháo đại. Bọn hậu bối đệ tử đang ở hậu sảnh hay ngồi trong hoa sảnh đều chạy ra xem rất náo nhiệt. Lưu Chính Phong cười hoan hỷ đi vào sảnh đường, cung tay vái chào một vòng, quần hùng đều đứng lên đáp lễ. Lưu Chính Phong lớn tiếng nói, thưa các vị tiền bối anh hùng, thưa các vị hảo hán bằng hữu, thưa các vị thanh niên bằng hữu, các vị đã chẳng ngại đường xa đến đây, Lưu Chính Phong này hân hạnh vô cùng, cảm kích khôn xiết. Hôm nay tiểu đệ rửa tay chậu vàng, từ nay không còn hỏi han đến những chuyện trên giang hồ nữa. Như các vị đã biết, tiểu đệ đã chịu ân điển của triều đình làm một chức quan nho nhỏ. Người ta thường nói, hưởng lộc của vua thì phải hết đạo trung quân. Hành vi trên giang hồ xét cho cùng là vì nghĩa, còn việc quốc gia là việc công, phải tuân giữ phép nước để báo ân vua. Hai con đường này gần như mâu thuẫn với nhau, làm cho Lưu Chính Phong này rất lấy làm khó nghĩ. Từ nay về sau, Lưu Mỗ ra khỏi võ lâm, môn hạ đệ tử của Lưu Mỗ nếu muốn gia nhập vào môn phái khác đương nhiên vẫn là bạn tốt của Lưu Mỗ. Bao nhiêu ân oán thị phi trong võ lâm, Lưu Mỗ sẽ không hỏi han tới nữa. Lão nói xong lại cung tay vái xuống. Quân Hùng đã liệu đoán trước là lão sẽ nói như vậy, bèn nghĩ, thâm tâm của lão muốn làm quan, người đã có ý chí như vậy thì miễn cưỡng sao được, dù sao thì lão cũng không có ân oán gì với bọn mình, vậy thì từ nay trong võ lâm cứ xem như không có tên của lão mà thôi. Có người lại nghĩ, những năm gần đây trên giang hồ Ngũ Nhạc kiếm phái luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, được mọi người ngưỡng mộ khâm phục, Lưu Chính Phong lại bày ra chuyện này, đương nhiên trước mặt người ta không dám nói, nhưng sau lưng thì không tránh khỏi sự chê cười. Người khác lại nghĩ, người ta nói Ngũ Nhạc kiếm phái là môn phái hiệp nghĩa, nay vừa gặp thăng quan phát tài đã vội khép nép khấu đầu trước bọn quan nha, thì còn đề cao hai chữ hiệp nghĩa làm gì nữa. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, trên đại sảnh yên lặng không một tiếng động. Đáng lý ra trước tình cảnh này thì mọi người đều hỏi thăm chúc mừng Lưu Chính Phong, nào là phúc thọ toàn quy, cấp lưu dũng thoái, đại trí đại dũng mới phải. Nhưng hơn 1000 người trên sảnh đường không ai nói một lời. Chú thích: phúc thọ toàn quy nghĩa là may mắn trở về đủ, cấp lưu dũng thoái nghĩa là đi mau lùi mạnh, đại trí đại dũng nghĩa là trí dũng đều to lớn. Đọc tiếp. Lưu Chính Phong quay người nhìn ra ngoài rồi lớn tiếng nói: đệ tử Lưu Chính Phong được ân sư thâu nhận làm môn hạ, truyền thụ võ nghệ, chưa làm rạng rỡ được môn phái Hành Sơn, đệ tử vô cùng xấu hổ. May thay có Mạc sư ca chủ trì bổn môn, Lưu Chính Phong này bất tài vô dụng, thì có thêm một lưu mổ cũng không phải nhiều, mà bớt đi một lưu mổ cũng không phải ít. Từ nay về sau, lưu mổ đã rửa tay chậu vàng, chuyên tâm làm quan, quyết không dùng võ nghệ ân sư truyền cho để cầu thăng quan tiến chức. Những ân oán thị phi trên giang hồ hoặc tranh chấp môn phái, lưu mổ quyết không hỏi tới, nếu trái lời thì xin như lưỡi kiếm này. Lão xoay tay phải rút thanh trường kiếm trong tay áo ra khỏi vỏ, hai tay bẻ cách một tiếng, thanh kiếm gãy thành hai đoạn. Lão bẻ trường kiếm rồi thuận tay liền hai đoạn kiếm xuống thềm, len keng hai tiếng nhẹ, hai phần kiếm gãy đã cắm lút vào viên gạch xanh. Quần hùng vô cùng kinh hãi khi nghe tiếng hai đoạn kiếm gãy cắm sâu vào viên gạch xanh. Lưỡi kiếm này hiển nhiên là một loại khí giới chém nát ngọc tan vàng. Lưu Chính Phong vận kình lực của ngón tay bẻ gãy kiếm không có gì lạ. Đằng này, lão bẻ gãy bảo kiếm một cách nhẹ nhàng, không phí một chút sức lực, thì công phu nội lực của lão thật là lợi hại, xứng đáng là cao thủ số một về chỉ pháp trong võ lâm. Văn Tiên Sinh thở dài nói: đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Chẳng biết Văn Tiên Sinh tiếc cho bảo kiếm hay tiếc cho Lưu Chính Phong, một vị cao thủ võ lâm mà lại cam tâm đi làm quan cho hoàng đế. Lưu Chính Phong vẻ mặt hớn hở, xắn hai tay áo toan nhúng vào chậu vàng. Bỗng nghe có người ngoài cổng lớn lên tiếng: dừng lại, khoan đã. Lưu Chính Phong hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngoài cổng lớn có bốn hán tử mình mặc áo vàng. Bốn gã vừa vào đến cửa đã chia ra đứng hai bên, lại có một hán tử dáng người rất cao, mình mặc áo vàng hiên ngang đi vào. Trong tay hắn cầm một lá cờ gấm thêu ngũ sắc, trên cờ điểm xuyết đầy trân châu bảo thạch, bay phấp phới phát ra những tia sáng rực rỡ. Rất nhiều người đã nhận ra lá cờ vàng, sợ hãi la lên: cờ lệnh của minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái đã đến. Hán tử người cao đi đến trước mặt Lưu Chính Phong, giơ cờ lên rồi nói: Lưu sư thúc, đệ tử phụng mệnh minh chủ cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái đến đây, mong đại lễ rửa tay chậu vàng của Lưu sư thúc tạm thời hoãn lại. Lưu Chính Phong khom người đáp: không biết hiệu lệnh của minh chủ có dụng ý gì. Hán tử đó nói: đệ tử phụng mệnh hành sự, quả thật không biết ý chỉ của minh chủ là gì, xin Lưu sư thúc thứ tội cho. Lưu Chính Phong mỉm cười nói: bất tất phải khách khí như vậy, hiền điệt là thiên trượng tùng sử hiền điệt phải không? Mặt lão tuy vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng giọng nói không được bình tĩnh lắm, rõ ràng chuyện này đến quá đột ngột. Tuy lão là người đã cầm kiếm xông pha trăm trận nhưng cũng không tránh khỏi bị chấn động tâm thần. Hán tự đó chính là thiên trượng tùng sử Đăng Đạt, đệ tử của phái Tung Sơn. Gã nghe Lưu Chính Phong biết tên tự và ngoại hiệu của mình thì vô cùng đắc ý, khom lưng nói: đệ tử Sử Đăng Đạt xin bái kiến Lưu sư thúc. Gã bước lên trước vài bước hướng về Thiên Môn đạo nhân Nhạc Bất Quân, Định Vật sư thái hành lễ rồi nói: đệ tử môn hạ phái Tung Sơn bái kiến các vị sư bá sư thúc. Bốn hán tử áo vàng cùng cúi người hành lễ. Định Vật sư thái rất vui mừng, nghiêng người đáp lễ rồi nói: sư phụ của ngươi đứng ra ngăn cản việc này thật không có gì hay bằng. Theo ta, chúng ta là người học võ, lấy nghĩa hiệp làm trọng, giao du tự tại trên giang hồ, việc gì phải nhọc sức ra làm quan. Nhưng ta thấy Lưu Chính Phong hiền đệ đã an bài tất cả, quyết không thèm nghe lời khuyên của lão ni này, nên ta cũng không rườm lời làm gì cho mỏi miệng. Lưu Chính Phong trịnh trọng nói: năm xưa Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta kết minh, ước định tương trợ, bảo vệ chính khí trong võ lâm. Gặp việc có liên quan đến năm phái, mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của minh chủ. Lá cờ ngũ sắc này do năm phái cùng chế ra, thấy cờ lệnh như thấy minh chủ, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng hôm nay rửa tay chậu vàng là chuyện riêng của Lưu Mỗ, đã không vi phạm quy chế đạo nghĩa của võ lâm, càng không liên can đến Ngũ Nhạc kiếm phái, nên không thể nhận sự ràng buộc của cờ lệnh minh chủ. Xin sử hiền điệt bẩm lại với tôn sư, Lưu Mỗ không tuân theo cờ lệnh, mong tả sư huynh miễn tội cho. Lão nói xong liền đi về phía chậu vàng. Sử Đăng Đạt lạng người một cái, vọt lên đứng chắn trước chậu vàng, tay phải gã giơ cao lá cờ nói: Lưu sư thúc, sư phụ của đệ tử dặn đi dặn lại, cố xin sư thúc hoãn lại việc rửa tay chậu vàng. Sư phụ đệ tử nói Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, mọi người vẹn tình huynh đệ. Chú thích: đồng khí liên chi có nghĩa cùng chí khí thì thân quen liên hệ với nhau. Đọc tiếp: sư phụ đệ tử truyền cờ lệnh này là muốn vẹn toàn tình nghĩa của Ngũ Nhạc kiếm phái, và cũng vì để duy trì chính khí trong võ lâm, muốn mọi điều tốt đẹp cho sư thúc. Lưu Chính Phong nói: ta không sao hiểu nổi. Thiệp Lưu Mỗ báo tin rửa tay gác kiếm đã sớm cung kính phân công người đem đến phái Tung Sơn. Ngoài ra Trương Hàm cũng đã bẩm báo với tả sư huynh. Nếu như tả sư huynh thật sự có hảo ý, sao không sớm can ngăn chuyện này, đến giờ phút cuối mới phát cờ lệnh ra ngăn cản, không phải là muốn ta nói lời rồi lại nuốt lời trước mặt các vị anh hùng trong thiên hạ, khiến cho các vị hảo hán trên giang hồ chế nhạo ta ư? Sử Đăng Đạt nói: sư phụ đệ tử đã dặn dò rằng Lưu sư thúc là hảo hán tử lừng danh của phái Hành Sơn, nghĩa hiệp cao ngất trời xanh, đồng đạo trong võ lâm trước nay đối với Lưu sư thúc rất tôn kính. Sư phụ đệ tử cũng vô cùng khâm phục, dặn đệ tử vạn vạn lần không được thất lễ, nếu trái lời sẽ trừng trị nghiêm khắc không tha thứ. Đại danh của Lưu sư thúc vang dội khắp giang hồ, về chuyện này sư thúc bất tất phải lo. Lưu Chính Phong mỉm cười nói: đó là tả minh chủ quá khen thôi, Lưu Mỗ có danh phận gì đâu. Định Vật sư thái thấy hai người cứ giằng co không dứt khoát, không nhịn được nữa, bèn nói xen vào: Lưu hiền đệ, việc này tạm gác lại có sao đâu, hôm nay mọi người ở đây đều là hảo bằng hữu, đâu có ai cười sư đệ nữa. Giả sử có một hai kẻ không biết gì nói lời giễu cợt, thì dù hiền đệ không trách cứ, nhưng bần ni cũng sẽ không buông tha chúng đâu. Lưu Chính Phong gật đầu nói: Định Vật sư thái cũng nói vậy, thì hôm nay xin hoãn việc rửa tay chậu vàng, đến giờ ngọ ngày mai sẽ cử hành lại. Xin các vị bằng hữu đừng ai bỏ đi, hãy ở lại Hành Sơn hàn huyên thêm một ngày, chờ tại hạ giải thích tận tường cho các vị hiền điệt phái Tung Sơn rõ. Lúc này bỗng nghe có tiếng con gái ở hậu đường la lên: úi chao, ngươi làm gì vậy? Ta thích chơi với ai thì mặc kệ ta, ngươi quản được ta à? Quần hùng sửng sốt vì nghe giọng nói cô ta. Thì ra cô bé này chính là Khúc Phi Yên, ngày hôm qua đã công kích Dư Thương Hải. Lại nghe tiếng nói của một nam tử: người làm ơn ngồi yên ở đây cho ta nhờ, đừng chạy qua chạy lại lung tung, đợi một chút nữa ta sẽ thả ngươi đi chơi. Khúc Phi Yên nói: thật là kỳ cục, đây đâu phải là nhà của ngươi, ta muốn theo Lưu tỷ tỷ đến hậu viên, sao ngươi lại cản không cho ta đi? Người đó nói: thôi được, ngươi muốn đi thì đi một mình, xin Lưu cô nương nán lại đây một chút. Khúc Phi Yên nói: Lưu tỷ tỷ thấy bộ mặt ngươi là đã phát ghét, ngươi mau đánh ra xa cho ta đi. Lưu tỷ tỷ lại không biết ngươi là ai, ai khiến ngươi ở đây gây rắc rối. Lại nghe giọng nói của một cô gái khác: muội muội, chúng ta đi, đừng lý luận với hắn nữa. Gã đó nói: Lưu cô nương, xin cô nán lại đây một chút. Lưu Chính Phong càng nghe càng tức mình, lão nghĩ bụng: Tên cuồng đồ to gan nào dám đến phủ ta mà sổ sàng vô lễ với tinh nhi của ta? Đệ tử thứ hai của Lưu Môn là Mễ Vi Nghĩa, nghe vậy vội chạy ngay vào hậu đường, thấy sư muội và Khúc Phi Yên dắt tay nhau đứng trong sân. Một gã thanh niên áo vàng đang giang hai tay ra chặn hai cô lại. Mễ Vi Nghĩa vừa thấy y phục người đó thì biết ngay là đệ tử phái Tung Sơn. Không dằn được tức giận, hắn giọng một cái rồi lớn tiếng nói: "Vị sư huynh môn hạ của phái Tung Sơn sao không vào đại sảnh ngồi chơi?" Gã đó ngạo nghễ nói: "Không cần đâu, ta phụng mệnh minh chủ đứng đây canh chừng quyến thuộc của Lưu gia, không cho một người nào trốn thoát." Câu nói dù thanh âm không lớn nhưng lại kiêu căng khác thường, quần hùng trên đại sảnh đều nghe thấy và biến đổi sắc mặt. Lưu Chính Phong cả giận, nhìn Sử Đăng Đạt hỏi: "Các ngươi làm trò gì vậy?" Sử Đăng Đạt nói: "Vạn sư đệ ra đây đi, ăn nói cẩn thận một chút, Lưu sư thúc đã đồng ý không rửa tay rồi." Hán tử ở hậu trường đáp: "Dạ, vậy thì hay biết mấy." Gã nói xong từ hậu đường đi ra, hướng về Lưu Chính Phong, khẽ khom lưng nói: "Đệ tử Vạn Đại Bình, môn hạ phái Tung Sơn, tham kiến Lưu sư thúc." Lưu Chính Phong giận đến run người, lớn tiếng nói: "Phái Tung Sơn có bao nhiêu đệ tử đến đây, xin mời ra mặt hết đi." Lão vừa nói dứt lời, trên nóc nhà, ngoài cổng lớn, trong góc sảnh, trong hậu viện, trước sau, trái phải, mấy chục người đồng thanh đáp: "Đệ tử phái Tung Sơn tham kiến Lưu sư thúc." Giọng nói của mấy chục người đồng thời cất lên, âm thanh vang dội lại rất bất ngờ, khiến quần hùng đều giật mình kinh hãi. Phía trên nóc nhà có hơn 10 người mình mặc áo vàng canh giữ, những người trong đại sảnh đều ăn mặc đủ kiểu. Hiển nhiên là bọn chúng đã sớm trà trộn vào trong hơn 1.000 tân khách để ngấm ngầm theo dõi Lưu Chính Phong, nên không ai phát giác được. Đình Vật Sư Thái là người đầu tiên không kìm được tức giận, lớn tiếng quát: Đây là ý đồ gì? Các ngươi khinh người quá lắm." Sử Đăng Đạt đáp: "Xin Định Vật Sư Bá thứ tội cho. Sư phụ đệ tử đã truyền hiệu lệnh, dù bất cứ giá nào cũng phải khuyên ngăn bằng được Lưu sư thúc, không thể để Lưu sư thúc rửa tay gác kiếm. Sư phụ sợ Lưu sư thúc không tuân phục hiệu lệnh nên mới đắc tội như vậy." Tiếp đó, mười mấy người từ hậu đường đi ra, gồm phu nhân của Lưu Chính Phong, hai người con cùng với 7 tên đệ tử của Lưu phủ. Sau lưng mỗi người đều có một tên đệ tử phái Tung Sơn cầm trủy thủ chĩa vào lưng. Lưu Chính Phong to tiếng nói: "Thưa các vị bằng hữu, không phải Lưu mổ tự ý hành động. Hôm nay Tả sư huynh lại uy hiếp như vậy, nếu Lưu mổ khuất phục uy lực thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Tả sư huynh không cho Lưu mổ rửa tay gác kiếm, Lưu mổ đầu có thể rơi nhưng ý chí không thể khuất phục." Lão nói xong bước lên một bước, hai tay toàn nhúng vào chậu vàng. Sử Đăng Đạt liền thét to: "Dừng lại!" Gã cầm cờ lệnh phất ra, chắn trước mặt Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong phóng song chỉ, đâm thẳng vào hai mắt của gã. Sử Đăng Đạt giơ tay gạt ra, Lưu Chính Phong rút tay trái lại, song chỉ tay phải lại đâm thẳng vào hai mắt của gã. Sử Đăng Đạt không sao đỡ được, đành phải thối lui. Lưu Chính Phong bức gã phải lùi lại, hai tay tiếp tục nhúng xuống chậu vàng. Bỗng nghe sau lưng có tiếng gió, có hai người xông đến. Lưu Chính Phong vẫn không quay đầu lại, chân trái đá ngược về sau, bốp một tiếng, một tên đệ tử phái Tung Sơn đã bị đá văng ra xa. Tay phải của lão chụp ngực của một tên đệ tử khác của phái Tung Sơn, rồi thuận thế nhấc bổng lên ném về hướng Sử Đăng Đạt. Chân trái lão phản cước, tay phải chụp lấy người. Hai động tác này diễn ra chỉ trong nháy mắt, vị trí chuẩn xác, động tác lại nhanh nhẹn. Lão đích thực là một nội gia cao thủ phi thường. Bọn đệ tử phái Tung Sơn sửng sốt, nhất thời không ai dám tiến lên. Tên đệ tử phái Tung Sơn đứng phía sau con trai của lão la lên: "Lưu sư thúc, nếu sư thúc không dừng tay, đệ tử sẽ giết công tử của sư thúc ngay." Lưu Chính Phong quay đầu lại liếc nhìn con trai rồi lạnh lùng nói: "Anh hùng thiên hạ ở đây, người dám to gan đụng đến một cọng lông của hài nhi ta thì mấy chục tên đệ tử phái Tung Sơn các ngươi sẽ bị băm nát như tương." Lão nói lời này không phải chỉ là lời hăm dọa. Nếu bọn đệ tử phái Tung Sơn thực sự làm tổn thương đến con trai của lão thì nhất định sẽ gây nên sự căm phẫn, quần hùng sẽ nổi lên đánh lại, thì bọn đệ tử phái Tung Sơn khó mà chạy thoát. Lão quay người, hai tay đưa về phía chậu vàng, Những tưởng lần này không ai có thể cản ngăn, bỗng nhiên lóe sáng một cái, một ám khí nhỏ xíu bay vút đến. Lưu Chính Phong lùi hai bước, chỉ nghe keng một tiếng nhỏ, ám khí đã đánh vào thành chậu vàng. Chiếc chậu vàng bị nghiêng rồi đổ lật úp xuống đất, nước chảy ra lênh láng. Trên nóc nhà thấp thoáng một cái bóng vàng, một người nhảy xuống, giơ chân phải đạp lên chiếc chậu, khiến chậu vàng bẹp dí. Người này khoảng 40 tuổi, dáng người tầm thước, thân thể gầy đét, hai chòm râu trên môi như râu chuột, cung tay nói: "Lưu sư huynh, tiểu đệ phụng mệnh minh chủ không cho sư huynh rửa tay gác kiếm." Lưu Chính Phong nhận ra gã này là tứ sư đệ Phí Bân của Tả Lãnh Thiền trưởng môn phái Tung Sơn. Y là một cao thủ nổi danh trong võ lâm, có ngoại hiệu là Đại Tung Dương Thủ. Lưu Chính Phong biết trong tình hình này, phái Tung Sơn trước sau gì cũng đối phó với lão, không chỉ riêng vì gã đệ tứ đại đệ tử này. Chậu vàng đã bị gã đạp dẹp. Việc rửa tay gác kiếm không thể cử hành được nữa. Trước mắt chỉ có hai con đường là tận lực chiến đấu hay cam chịu nhẫn nhục. Lão lại nghĩ, phái Tung Sơn đang nắm giữ Ngũ Nhạc Minh Kỳ, bọn chúng uy hiếp người như vậy, lẽ nào hơn 1000 anh hùng hảo hán ở đây lại không ai đứng lên nói được một câu công bằng. Lão cung tay đáp lễ nói: "Phí sư huynh đến đây sao không uống một bát rượu nhạt mà lại núp trên nóc nhà để phải khổ vì trời nắng thế này? Phái Tung Sơn đã đưa nhiều cao thủ bậc nhất khác đến đây, xin mời hiện thân hết đi. Nếu đối phó với Lưu Mỗ thì một mình phí sư huynh cũng đã thừa sức rồi. Còn nếu muốn đối phó với các anh hùng hào kiệt ở đây thì e rằng phái Tung Sơn không đủ sức đâu." Phí Bân mỉm cười nói: "Lưu sư huynh sao lại nói ra những lời khiêu khích như vậy? Cứ coi như tại hạ là địch thủ của Lưu sư huynh, tại hạ cũng không chống lại được một chiêu tiểu lạc nhãn thức vừa rồi của Lưu sư huynh." Chú thích: tiểu lạc nhãn thức nghĩa là chiêu thức như con én nhỏ rơi xuống. Đọc tiếp: "Phái Tung Sơn quyết không dám gây hấn với các vị anh hùng hảo hán ở đây, thậm chí ngay cả Lưu sư huynh cũng không dám đắc tội. Nhưng chỉ vì tính mệnh thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm, nên tại hạ cầu mong Lưu sư huynh không nên rửa tay gác kiếm." Phí Bân vừa nói xong, tất cả quần hùng trên sảnh đều kinh ngạc, nghĩ thầm: Lưu Chính Phong có rửa tay gác kiếm hay không thì có liên can gì đến tính mệnh của các thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm? Lưu Chính Phong đáp: "Phí sư huynh nói như vậy, chẳng phải là đã quá đề cao tiểu đệ ư? Lưu Mỗ chỉ là một kẻ tầm thường trong phái Hành Sơn, con cái còn nhỏ, môn hạ cũng chỉ thu được 8-9 tên đệ tử không thành tài, thực sự không đủ để đánh giá hơn thua. Nhất cử nhất động của Lưu Mỗ làm sao có thể liên quan đến tính mạng thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm?" Định Nhật Sư Thái nói xen vào: "Đúng vậy, Lưu huyền đệ rửa tay gác kiếm để đi làm một chức quan nhỏ như hạt đậu, thực sự mà nói bần ni cũng thấy rất uổng phí. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, Lưu huyền đệ muốn thăng quan phát tài, chỉ cần không làm hại đến trăm họ, không làm bại hoại nghĩa khí đồng đạo trong võ lâm thì người ngoài cũng không thể cản trở được. Ta thấy Lưu huyền đệ cũng không có bản lĩnh to tát để có thể làm hại nhiều đồng đạo trong võ lâm." Phí Bân nói: "Định Vật Sư Thái, Sư Thái là người tu hành trong Phật môn, tất nhiên không hiểu rõ được mánh lới ma giáo của người khác. Nếu cái mưu đồ lớn lao này mà trót lọt, không những đồng đạo trong võ lâm bị hại vô số kể, mà trăm họ lương thiện trong thiên hạ còn bị vạ lây. Xin các vị nghĩ xem, Lưu Tam Gia phái Hành Sơn là một bậc anh hùng hào kiệt lừng danh trên giang hồ, tại sao có thể cam tâm hạ mình đi làm một cẩu quan hẹp hòi bẩn thỉu như vậy? Gia sản của Lưu Tam Gia lắm của nhiều tiền, còn muốn thăng quan phát tài nữa làm gì? Trong chuyện này tất còn có nguyên nhân không thể nói cho người khác biết được." Quần hùng nghĩ bụng: "Phí Bân nói cũng có lý, ta đã sớm hoài nghi một con người như Lưu Chính Phong lại đi làm chức quan võ nhỏ bé như vậy, thật chẳng ra trò trống gì cả." Lưu Chính Phong chẳng những không giận mà còn cười nói: "Phí sư huynh, sư huynh muốn ngậm máu phun người cũng nên xem lời nói có đúng vậy không. Các vị sư huynh khác của phái Tung Sơn xin mời hiện thân ra đi." Chỉ nghe phía đông, phía tây, trên nóc nhà đồng loạt có tiếng người đáp: "Được." Hai cái bóng vàng thoáng qua, hai người đã đứng trước cửa sảnh đường. Công phu khinh thân của họ cũng giống như Phí Bân nhảy xuống vừa rồi. Lão đứng phía đông là một người mập mạp, cao to bệ vệ. Bọn Định Vật sư thái nhận ra lão ta là nhị sư đệ Thác Tháp Thủ Đinh Miễn của trưởng môn phái Tung Sơn. Lão đứng phía tây gầy nhom như cây tre là Tiên Hạc Thủ Lục Bách, ngồi ghế thứ ba trong phái Tung Sơn. Hai người cùng cung tay nói: "Xin chào Lưu Tam Gia, xin chào các vị anh hùng." Hai lão Đinh Miễn và Lục Bách trong võ lâm uy danh vang lừng, quần hùng đều đứng dậy đáp lễ. Họ thấy các tay cao thủ của phái Tung Sơn lần lượt đến thì trong lòng ngấm ngầm lo ngại, biết chuyện hôm nay không dễ gì êm xuôi được, chỉ sợ Lưu Chính Phong khó lòng tránh khỏi thất bại. Định Vật sư thái nói với giọng tức giận: "Lưu hiền đệ không cần phải sợ hãi. Chuyện thiên hạ không thể qua được chữ lý, đừng nhìn người ta có thế đông mà sợ. Lẽ nào bằng hữu của các phái Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn đến đây lại để mặc ai muốn làm gì thì làm sao?" Lưu Chính Phong cười với vẻ khổ não, nói: "Định Vật sư thái, chuyện này vốn là chuyện của phái Hành Sơn, nói ra thật xấu hổ, lại làm cho các vị bằng hữu phải bận tâm. Bây giờ Lưu Mỗ đã hiểu rồi, chắc là Mạc đại sư ca của Lưu Mỗ đã đưa cáo trạng lên Tả Minh chủ phái Tung Sơn, nói Lưu Mỗ làm nhiều chuyện không hay không phải, để các huynh đệ phái Tung Sơn đến đây hỏi tội. Được lắm, được lắm. Lưu Mỗ thất lễ nhiều với Mạc sư ca, để Lưu Mỗ nhận tội với Mạc sư ca là xong." Phí Bân đưa mắt đảo khắp đại sảnh một lượt, ánh mắt của lão tạo thành một làn tinh quang sáng chói, rõ ràng là nội công rất thâm hậu. Lão nói: "Việc này tại sao có liên quan đến Mạc đại tiên sinh? Xin mời Mạc đại tiên sinh ra đây để cho mọi người hiểu rõ." Lão nói mấy câu này xong, đại sảnh lặng yên như tờ. Một lúc sau cũng không thấy Tiêu Tương Giả Vũ Mạc đại tiên sinh xuất hiện. Lưu Chính Phong cười nhăn nhó nói: "Sư huynh sư đệ Lưu Mỗ bất hòa, các vị bằng hữu trong võ lâm đều biết rồi thì cũng không nên giấu giếm làm chi nữa. Tiểu đệ nhờ di sản của tiền nhân để lại nên trong phủ tương đối sung túc, còn Mạc sư huynh thì gia cảnh lại bần hàn. Đã là bằng hữu với nhau thì tiền tài là chuyện chẳng đáng gì, huống hồ lại là sư huynh sư đệ. Nhưng Mạc sư ca lại tị hiềm điều này, tuyệt đối không bước chân đến nhà tiểu đệ. Sư huynh sư đệ Lưu Mỗ đã nhiều năm không qua lại, không gặp nhau thì hôm nay Mạc sư ca dĩ nhiên không quan lâm rồi. Lòng Lưu Mỗ không phục ở chỗ là Tả Minh chủ chỉ nghe lời nói một bên của Mạc sư ca mà phái nhiều vị sư huynh đến để đối phó với tiểu đệ. Ngay cả hiền thê và nhi tử của Lưu Mỗ cũng đều trở thành tù nhân dưới thềm kia. Vậy đây không phải là chuyện nhỏ mà xé ra to ư?"